Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 14 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về một số tư tưởng và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về các quyền con người. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình ân gọi của nữ đăng sĩ Clara Gracia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài sách các vua. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Ba Hồng Y cố vấn cao niên và không bổ nhiệm người kế nhiệm. Trong cuộc họp báo trưa ngày 12 tháng 12 vừa qua, phát ngôn viên tòa thánh ông Greg Burke đã tường thuật nội dung khóa họp thứ 27 của Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma, nhóm tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng 12 với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Trong số 9 vị có 4 Hồng Y vắng mặt, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bận tham dự hội nghị quốc tế tại Marrakesh, bên Maroc và đã đại diện tòa thánh ký hiệp ước hoàn cầu về di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp. Ba Hồng Y khác cao niên là Đức Hồng Y George Bell, 77 tuổi, người Australia, từ lâu đã xin về nước để ra tòa vì bị cáo lạm dụng tính dục. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Hồng Y Laurent Monsevo Pasinja, 79 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, và Đức Hồng Y Francisco Xavier Errázuriz, 80 năm tuổi, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile. Ba vị mãn nhiệm 5 năm làm cố vấn. Đức Thánh Cha đã viết thư cảm ơn các vị và không bổ nhiệm người thay thế. Như vậy, Hội đồng Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha nay chỉ còn 6 vị. Trong khóa họp, Hội đồng Hồng Y đã bàn vấn đề giảm bớt chi phí của giáo triều Roma. Gánh nặng lớn nhất vẫn là vấn đề trả lương cho các nhân viên. Thông cáo cho biết không có dự án nào về việc sa thải các nhân viên thặng dư, nhưng có dự án xác định rõ công việc để làm cho hoạt động của mỗi bộ có hiệu năng hơn. Ngoài ra, có dự án di động các nhân viên và có thể có biện pháp cho về hưu sớm.
Đức cha Marco Melino được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi tháng 10 vừa qua làm đồng tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, để giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và nghiên cứu dự án duyệt lại tông hiến mục tử nhân lành và thay thế bằng dự thảo tông hiến mới, Predicate Evangelium, đã được các Hồng Y cố vấn hoàn thành và đệ trình Đức Thánh Cha. Đức cha Melino được giới thiệu trong khóa họp và nhiệm vụ của Ngài bây giờ là giúp thực hiện giai đoạn tham khảo ý kiến để kiện toàn văn kiện này. Các Hồng Y cố vấn cũng bàn về cuộc họp quan trọng của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tới đây với Đức Thánh Cha về vấn đề lạm dụng tính dục. Ngoài ra, các Hồng Y đã nghe ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, trình bày về kế hoạch cải tổ ngành này, và giai đoạn tới đây là hoàn thành việc gộp 9 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh thành một tổ chức duy nhất, bảo đảm việc quản trị có phối hợp và có sự cộng tác hữu hiệu hơn. Sau cùng, giáo sư Vincenzo Buonomo, Viện trưởng Giáo hoàng Đại học Laterano và là cố vấn quốc gia thành Vatican, đã thông báo cho các Hồng Y cố vấn về luật mới liên quan đến việc quản trị Phủ Thống đốc Vatican. Khóa họp thứ 28 tới đây của Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 2 năm tới 2019.
Vatican, hôm 12 tháng 12, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm ngắn ngủi của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi, thủ đô của các liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, từ ngày 3 đến 5 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 13 giờ trưa ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5 và đến Abu Dhabi lúc 10 giờ đêm. Tại đây có cuộc đón tiếp chính thức. Hôm sau, thứ Hai ngày 4 tháng 5, lúc 12 giờ trưa, có nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại cổng chính của Phủ Tổng thống và ngài chính thức thăm thái tử tại đây. Ban chiều lúc 5 giờ, ngài gặp riêng các thành viên hội đồng kỳ lão Hồi giáo tại đại đền thờ Sheikh Jaid trước khi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại đền tưởng niệm vị sáng lập. Thứ ba, mùng 5 tháng 2, lúc 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa của giáo phận đại diện tông tòa Nam Ả Rập ở Abu Dhabi, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho các tín hữu tại trung tâm thể thao Jaid. Sau lễ, lúc 12 giờ 40, có nghi thức giã từ tại phi trường Abu Dhabi trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, mùng 5 tháng 3. Tổng cộng, Đức Thánh Cha có mặt tại Abu Dhabi 39 tiếng đồng hồ với một diễn văn và một bài giảng, gặp gỡ chính quyền, các vị lãnh đạo Hồi giáo và Liên Tôn, cử hành thánh lễ với bài giảng cho các tín hữu Công giáo.
Vatican. Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tại chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg bên Pháp và chia buồn với các nạn nhân. Vụ khủng bố tối ngày 11 tháng 12 vừa qua đã làm cho 3 người bị thiệt mạng, 8 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng Giám mục Luc Raven của giáo phận Strasbourg, Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đau buồn và lo âu khi hay tin về vụ khủng bố này, và một lần nữa ngài mạnh mẽ lên án những hành vi như vậy. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm thương đặc biệt với các gia đình nạn nhân và tất cả những người bị thương tổn vì vụ khủng bố này. Ngài hứa cầu nguyện cho họ. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng chia buồn với các nạn nhân vụ bắn giết trong lúc thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Campinas ở Brazil trưa ngày 11 tháng 12, làm cho 4 người bị thiệt mạng. Trong điện văn gửi đến cha José Eduardo Mesquiati, giám quản giáo phận Campinas, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các nạn nhân cho lòng thương xót của Chúa, liên đới và nâng đỡ tinh thần các gia đình nạn nhân. Đồng thời, Ngài mời gọi tất cả mọi người, trong thời điểm đau thương này, hãy tìm kiếm ơn an ủi và sức mạnh nơi Chúa phục sinh, không thất vọng và nản chí trước thử thách này, để cho lòng tha thứ và tình thương vượt thắng oán thù.
Katowice, phái đoàn tòa thánh tại Hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu, nhóm tại Katowice, Ba Lan, tha thiết kêu gọi cộng đồng thế giới nghe tiếng kêu than của trái đất đang bị tàn phá vì sự thay đổi khí hậu. Phái đoàn tòa thánh có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh làm trưởng đoàn, và vị điều hợp viên là Đức ông Kuno Maki Dufe, Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân Bản. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 12 vừa qua, Đức ông Dufe cho biết tòa thánh cấp thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế thực sự ước muốn cải tổ, hành động và liên đới. Vào đầu hội nghị này, Đức Hồng Y Parolin cũng đặt câu hỏi. Phải chăng người ta có đủ ý chí chính trị để thực thi nhiều giải pháp chúng ta đã có hay không? Đức ông Dufe nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato Si, khuyến khích các dân nước lắng nghe tiếng kêu của trái đất và cần lắng nghe các nhà khoa học, đặc biệt trong phúc trình mới nhất về hậu quả tàn hại mà sự thay đổi khí hậu đang gây ra cho trái đất và cho các cộng đồng trên thế giới. Đặc biệt, nhiều quần đảo trong Thái Bình Dương có nguy cơ biến mất vì mực nước biển đang dần dần dâng cao vì khí hậu thay đổi. Hội nghị COP24 sẽ kết thúc vào hôm nay, 14 tháng 12, sau 12 ngày tiến hành.
Gaza. Các tín hữu Kitô ở miền Gaza năm nay không được nhà cầm quyền Israel cấp giấy phép đi qua cửa ải Erez để viếng thăm thân nhân và bạn hữu ở Jerusalem, Bethlehem và các thành phố khác ở thánh địa nhân dịp lễ Giáng sinh. Tổ chức Quan tâm Trung Đông cho biết, năm nay tất cả các đơn xin di chuyển đều bị nhà nước Israel bác bỏ và chỉ nhận đơn của những người trên 55 tuổi. Nhưng phần lớn những người này tránh rời bỏ Gaza vì họ tuổi cao không thể du hành nếu không có người đồng hành. Trong những năm trước đây, phần lớn các đơn xin được đệ trình qua trung gian của Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, đã được nhà nước Israel chấp nhận. Dịp lễ Giáng sinh năm 2016, có 600 tín hữu Kitô ở Gaza được giấy phép của chính quyền Israel. Nhưng từ lễ phục sinh năm nay 2018, các quan chức Israel áp dụng tiêu chuẩn chỉ cấp giấy phép du hành cho những người Palestine trên 55 tuổi. Quy định này trong thực tế khiến cho số người dân ở Gaza muốn lợi dụng cơ hội do chính phủ Israel cấp trở nên rất ít ỏi, không đáng kể.
Viên, nước Áo. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng nước Áo đã quyết định dành 1 triệu euro để giúp đỡ các tín hữu Kitô ở Trung Đông bị bách hại. Chính phủ Áo đã đưa ra quyết định trên đây vào cuối cuộc viếng thăm của 3 vị thượng phụ Kitô Đông Phương tại thủ đô Viên, theo lời mời của chính phủ nước này. Trong đó có Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande bên Iraq, Đức thượng phụ Ignacio Afrem thứ hai, giáo chủ chính thống Syriac, và Đức thượng phụ Ignacio Joseph thứ ba, giáo chủ công giáo Syriac có tòa ở Liban. Ba vị đã gặp gỡ Thủ tướng Sebastian Kurz và các bộ trưởng của Áo chiều thứ ba, 11 tháng 12 vừa qua, và nói chuyện về tình trạng chung của các tín hữu Kitô tại Iraq, Syria và Liban. Các vị cũng bàn về các dự án giúp đỡ các tín hữu Kitô thiểu số đang bị đe dọa tại Trung Đông. Chính phủ Áo từ lâu vẫn dấn thân cổ võ quốc tế, binh vực các tín hữu Kitô thiểu số, đồng thời chống lại những ý thức hệ cuồng tín và trào lưu Hồi giáo cực đoan. Ngân khoản 1 triệu euro được chính phủ Áo chuyển qua Hội đồng Giám mục nước này để tài trợ các dự án trong các lĩnh vực giáo dục. Đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch trợ giúp các tín hữu Kitô bị bách hại. Còn số các tín hữu Kitô tại Trung Đông ngày càng giảm sút. Tại Syria, từ 1 triệu 500.000 Kitô hữu trước chiến tranh, nay chỉ còn lại 1/3. Tại Iraq, con số này giảm từ 1 triệu xuống còn 200 hoặc cùng lắm là 300.000 Kitô hữu.
Washington. Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chào mừng việc Tổng thống Donald Trump ký nhận và ban hành luật trợ giúp các nạn nhân cuộc diệt chủng Iraq và Syria, đồng thời quy trách cho lực lượng nhà nước Hồi giáo IS là thủ phạm. Tuyên bố hôm 11 tháng 12 vừa qua, Đức cha Timothy Prozio, Tổng giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục nước này, gọi luật mới được Tổng thống Mỹ ban hành là một dấu chỉ hy vọng cho những người dễ bị tổn thương ở vùng Trung Đông. Gần 200.000 Kitô hữu còn lại ở Iraq và đa số sống tại Epin thuộc miền Kurdistan, sau khi phải di tản tới đây trước cuộc xâm lăng và tấn công của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng 8 năm 2014. Trong hoàn cảnh đó, cũng có 60.000 người từ JDD từ Iraq tị nạn sang Âu Châu, nhưng phần còn lại 550.000 người thuộc sắc tộc này ở Iraq. Đức Tổng giám mục Prolio nói rằng Giáo hội Công giáo liên lỉ lên tiếng bênh vực những người dễ bị tổn thương trước các cuộc bách hại và di tản tại Trung Đông và trên thế giới. Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã tố giác các cuộc bách hại, tra tấn và giết hại các Kitô hữu ở Trung Đông, và Ngài gọi đó là một hình thức diệt chủng. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hợp tiếng với Đức Giáo Hoàng để lên án hành động của những kẻ bắt hại người khác chỉ vì lý do tín ngưỡng hoặc chủng tộc của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số tư tưởng và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về các quyền con người.
Quý thính giả thân mến, đầu tuần này, hôm 10 tháng 12 vừa qua, là kỷ niệm đúng 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được 58 quốc gia thành viên bấy giờ thông qua. Nhiều nơi đã tổ chức các hội nghị hoặc sinh hoạt để kỷ niệm biến cố lịch sử này. Đồng thời có các tuyên ngôn, các vị hữu trách và các cơ quan cũng kiểm điểm thành quả và hiện trạng của việc thực thi nhân quyền trong 7 thập niên qua trên thế giới. Tại Roma, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cũng đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về đề tài Các quyền con người trong thế giới ngày nay, những thực hiện, những quên lãng và những phủ nhận. Trong số các tham dự viên, có sự tham dự của nhiều đại diện các tổ chức quốc tế, các học giả và chuyên gia, cũng như các chức sắc của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng gửi sứ điệp cho hội nghị, trong đó Ngài đặc biệt nhận xét rằng, trên thế giới ngày nay vẫn còn nhiều hình thức bất công được nuôi dưỡng bằng những nhân quan sinh hẹp hòi và một kiểu mẫu kinh tế dựa trên lợi lộc, không do dự bóc lột, gạt bỏ và thậm chí giết người. Trong khi một phần nhân loại sống trong sung túc thừa thãi, thì một phần khác thấy phẩm giá của mình không được tôn trọng, bị khinh rẻ và chà đạp, các quyền cơ bản của mình không được biết đến hoặc vi phạm. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tư tưởng và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco mà Ngài trình bày trong nhiều trường hợp liên quan đến các quyền con người.
Trước tiên, trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, gồm đại biểu của 183 quốc gia đến chúc mừng Ngài ngày 8 tháng 1 năm nay, nhân dịp đầu năm mới, Đức Thánh Cha lần lượt đề cập đến những vấn đề thời sự của thế giới, từ việc kỷ niệm 70 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, cho đến hiện tượng nảy sinh những cái gọi là các nhân quyền mới, nhiều khi mâu thuẫn với nhau và không luôn luôn giúp thăng tiến các quan hệ thân hữu giữa các quốc gia. Đức Thánh Cha nói, đối với Tòa Thánh, nói về các quyền con người có nghĩa trước tiên là tái đặt lại vị trí trung tâm của con người, trong tư cách Thiên Chúa muốn và tạo dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Trong nhãn giới Kitô giáo, có một tương quan ý nghĩa giữa sứ điệp tin mừng và sự nhìn nhận các quyền con người, trong tinh thần của những người đã soạn thảo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Các quyền ấy rút tiền đề của chúng ta, bản tính chung của mỗi người trong nhân loại. Các quyền ấy được tuyên bố để loại bỏ những bức tường chia cách, phân rẽ gia đình nhân loại và tạo điều kiện thuận lợi cho điều mà giáo huấn của giáo hội công giáo gọi là sự phát triển nhân bản toàn diện, vì nó nhắm thăng tiến mọi người và toàn diện con người. Trái lại, quan niệm hẹp hòi về con người mở đường cho sự phổ biến bất công, bất bình đẳng và tham nhũng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua dòng thời gian, nhất là theo sau những phong trào xã hội hồi năm 1968, người ta dần giải thích các quyền con người và thay đổi chúng, đến độ bao gồm nhiều thứ quyền mới, nhiều khi trái ngược nhau. Tình trạng này không giúp thăng tiến các quan hệ thân hữu giữa các quốc gia vì người ta khẳng định những ý niệm gây tranh cãi về các quyền con người tương phản với văn hóa của nhiều nước. Vì thế, các nước này cảm thấy không được tôn trọng trong các truyền thống văn hóa xã hội của mình, nhưng các nước ấy lại bị lơ là trước những nhu cầu thực sự mà họ phải đương đầu. Vì thế, có nguy cơ là nhân danh những nhân quyền, người ta thiết lập những hình thức mới về sự thực dân hóa ý thức hệ của những kẻ giàu mạnh hơn trên những người yếu nghèo hơn. Đồng thời, cần để ý rằng các truyền thống của mỗi dân tộc không thể được nại đến như cái cớ để lơ là nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền căn bản được nói đến trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng 70 năm sau khi công bố tuyên ngôn nhân quyền ấy, thật là đau lòng mà phải nhận rằng nhiều quyền căn bản ngày nay vẫn còn bị chà đạp. Đứng đầu là quyền sống, quyền được tự do, sự bất khả xâm phạm của mỗi nhân vị. Không những chiến tranh hoặc bạo lực làm thương tổn các quyền ấy, nhưng ngày nay còn có những hình thức tinh vi hơn. Trước tiên tôi nghĩ đến các trẻ em vô tội bị gạt bỏ trước khi sinh ra. Nhiều khi các em không được người ta muốn chỉ vì các em bị tật hoặc dị hình, hoặc vì sự ích kỷ của người lớn. Tôi nghĩ đến những người già, nhiều khi họ cũng bị gạt bỏ, nhất là nếu họ bị bệnh tật, bị coi là gánh nặng. Tôi nghĩ đến các phụ nữ, nhiều khi bị bạo hành, nhất là trong gia đình họ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của nạn buôn người, tệ nạn này vi phạm luật cấm mọi hình thức nô lệ. Bao nhiêu người, nhất là để trốn chạy nghèo đói và chiến tranh, đã bị biến thành những món hàng của những kẻ vô lương tâm. Cũng liên quan đến quyền sống là nhân quyền đầu tiên của mỗi người, trong diễn văn ngày 30 tháng 5 năm 2015, khi tiếp Hiệp hội Khoa học và Sự sống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền căn bản đầu tiên là quyền sống. Ngài nói, giáo hội bảo vệ các quyền của mỗi người, nhưng đặc biệt giáo hội cảm thấy được kêu gọi bênh vực các quyền của những người yếu thế nhất, những người không thể tự vệ. Trong số những người này, có cả các trẻ em sắp sinh ra, là những người yếu thế nhất và vô tội nhất, mà ngày nay người ta phủ nhận phẩm giá của các em, để có thể làm điều họ muốn, tước bỏ sự sống của các em và cổ võ những đạo luật, để không ai có thể ngăn cản việc tước bỏ sự sống ấy. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mức độ văn minh tiến bộ được đo lường theo khả năng bảo vệ sự sống, nhất là trong những giai đoạn mong manh nhất, hơn là theo sự phổ biến các dụng cụ kỹ thuật. Khi chúng ta nói về con người, chúng ta không bao giờ được quên tất cả những vụ tấn công tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Nạn phá thai chính là một sự tấn công sự sống. Cũng vậy, bỏ mặc các anh chị em chúng ta trên những con thuyền lênh đênh trong eo biển Sicilia, Nam Italia, bị thiệt mạng trong khi làm việc vì người ta không tôn trọng những điều kiện an ninh tối thiểu. Đó cũng là tấn công sự sống. Chết vì suy dinh dưỡng cũng là tấn công sự sống. Nạn khủng bố, chiến tranh, bạo lực và cả việc giết người êm dịu cũng là tấn công sự sống. Yêu mến sự sống là luôn luôn chăm sóc người khác, mong cho họ được điều tốt lành, vun trồng và tôn trọng phẩm giá siêu việt.
Trong diễn văn tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, ngày 20 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, ngày nay, người ta nói nhiều về các quyền, nhưng thường quên những người nghèo. Có lẽ chúng ta quá ít bận tâm về những người đang bị đói. Ngoài ra, thật là đau lòng khi nhận thấy rằng cuộc chiến chống nghèo đói và suy dinh dưỡng bị cản trở vì ưu tiên của thị trường và việc tìm kiếm lợi nhuận chiếm ưu thế, biến lương thực thành một thứ hàng hóa như mọi thứ khác, phải chịu nạn đầu tư kể cả về mặt tài chính. Và trong khi người ta nói về các thứ quyền mới, thì người đói đứng ở đó, tại một góc đường. Họ xin được quyền công dân, xin được coi trọng trong thân phận của họ, xin được những lương thực cơ bản. Họ xin chúng ta phẩm giá, chứ không phải xin của bố thí. Rồi trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, ở đoạn số 30, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc được nước uống an toàn là một nhân quyền cốt yếu, cơ bản và phổ quát, vì quyền này quyết định sự sống còn của con người, và vì thế, nó là điều kiện để có thể thực thi các nhân quyền khác. Thế giới này có một món nợ xã hội nặng nề đối với những người nghèo không được uống nước trong lành, vì điều này có nghĩa là phủ nhận, không cho họ quyền được sống, là quyền ăn rễ sâu nơi phẩm giá bất khả nhượng của họ. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi, giữa cái thế chiến thứ ba từng mảnh mà chúng ta đang trải qua, phải chăng chúng ta đang tiến tới một thứ đại thế chiến về nước hay không?
Tiếp đến, có quyền được sức khỏe, quyền của mỗi người được săn sóc y tế cần thiết và dễ dàng được trị liệu. Đức Thánh Cha nói với các bác sĩ thuộc Tổ chức Phi Châu ngày 7 tháng 5 năm 2016 rằng, sức khỏe không phải là một sản phẩm tiêu thụ, nhưng là một quyền phổ quát. Qua đó, việc được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe không thể là một đặc quyền. Sức khỏe, nhất là sức khỏe cơ bản, trong thực tế, đang bị chối bỏ tại nhiều nơi trên thế giới, tại nhiều miền ở Phi Châu. Nó không được coi như quyền của tất cả mọi người, nhưng như một đặc ân của một thiểu số, những người có khả năng thủ đắc chúng. Việc được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe, chữa bệnh và được thuốc men vẫn còn là một ảo ảnh. Những người nghèo nhất không trả nổi các dịch vụ ấy, và họ bị gạt khỏi các dịch vụ nhà nước, kể cả những dịch vụ thiết yếu và cơ bản nhất. Ngày 25 tháng 11 năm 2014, tuyên bố trong cuộc viếng thăm Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại những quyền theo xu hướng cá nhân chủ nghĩa, đưa tới hiện tượng hoàn cầu hóa sự dẫn dưng. Ngài đề cập đến vấn đề chân lý và khẳng định rằng, nếu không có sự tìm kiếm chân lý, thì mỗi người trở thành khuôn mẫu cho bản thân và cách hành động của mình, mở đường cho sự khẳng định chủ quan về các quyền. Và như thế, ý niệm nhân quyền, vốn có giá trị phổ quát, bị thay thế bằng ý tưởng quyền cá nhân chủ nghĩa. Tình trạng này đưa tới sự bất quan tâm tới người khác và tạo điều kiện cho sự hoàn cầu hóa thái độ dưỡng dưng. Vốn nảy sinh từ sự ích kỷ, kết quả của một nhân sinh quan không có khả năng đón nhận sự thật và không thể sống chiều kích xã hội đích thực. Thứ cá nhân chủ nghĩa như thế làm cho con người trở nên nghèo nàn và khô cằn về văn hóa, vì nó cắt bỏ những cội rễ phong phú của cây. Từ chủ nghĩa cá nhân dẫn dân lãnh đạm, nảy sinh sự tôn thờ giàu sang, kèm theo thứ văn hóa gạt bỏ mà chúng ta đang bị chìm ngập trong đó.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hành trình ơn gọi của nữ đan sĩ Clara Gracia.
Carla Florencia Pavito sinh ở Argentina. Trong một kỳ nghỉ ở Puna, Carla dừng chân ở San Giovanni Rotondo, và mua cuốn sách phúc âm nhỏ lòi bỏ túi. Từ đây bắt đầu một cuộc phiêu lưu của thiếu nữ đến dòng kín. Trong ngày khắn dòng, bên ngoài chắn sông có mẹ và bà của nữ đan sĩ đến từ Buenos Aires. Họ đã có các chứng nhân của một cuộc hành trình bắt đầu ở tận cùng thế giới để đến đan viện truyền tin thuộc các nữ đan sĩ ở Terni, Italia. Cả Clara Lorenza Pavito giờ đây được lấy tên dòng là Clara Gracia, mỉm cười nói, tôi kể câu chuyện của tôi như thế nào. Thời gian càng trôi qua, tôi càng nhận ra rằng mọi sự đều là công trình của Thiên Chúa, và các tác phẩm của Ngài là một mầu nhiệm luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Tất nhiên, Clara không bao giờ tưởng tượng được nơi dẫn mình đến sự lựa chọn này. Vào năm 21 tuổi, thiếu nữ rời thủ đô Argentina, chuyển đến Roma để học ngôn ngữ tại Đại học La Sapienza. Do nguồn gốc gia đình Italia, cô đã có sẵn niềm say mê văn hóa và cái đẹp, nhưng lại không có truyền thống đức tin. Cha mẹ cô không thích rửa tội cho con cái và để chúng tự do lựa chọn. Thiếu nữ Carla mở tâm hồn với vẻ đẹp của vùng đất tổ tiên, say mê phong cảnh và với tác phẩm nghệ thuật. Cùng với thời gian đó, cô sống một mối tình lãng mạn với một người bạn trai. Cuộc sống của cô trôi nhẹ thanh bình cho đến khi có một sự bùng nổ diễn ra trong cuộc sống của cô. Trở về từ kỳ nghỉ ở Puna cùng với cha mẹ, một loạt các vụ hỏa hoạn lớn trên mũi đất Gargano buộc họ phải gián đoạn cuộc hành trình. Họ quyết định qua đêm ở San Giovanni Rotondo, nơi có di hài của Thánh Pio Năm Dấu. Carla tò mò muốn xem cha Pio nổi tiếng mà cô từng nghe nói. Sir Clara Gracia thừa nhận, thực tế con đường của Chúa thật vô cùng. Sau khi đứng trước tủ kính, trong đó có cha Pio, vì tò mò hơn và là vì sùng kính, tôi đi đến cửa hàng lưu niệm để tìm thứ gì đó để đọc. Chuyến đi được dự kiến sẽ kéo dài vì lưu thông vẫn còn chậm. Cửa hàng lưu niệm không có những cuốn sách đặc biệt thú vị cho cô gái trẻ. Một cảm giác thiếu thốn nào đó đã dẫn cô đến lựa chọn một cuốn tin mừng nhỏ lòi bỏ túi. Tiếp tục cuộc hành trình, giao thông còn tắc nghẽn. Trong lúc đợi và không có gì để làm, Carla mở tin mừng và bắt đầu đọc nó từ phần cuối. Một thói quen của cô khi đọc sách. Cô đọc sách công vụ tông đồ và bùng nổ, cảm giác như bị điện giật từ hình ảnh của Thánh Phaolô. Cô quyết định, nếu Thánh Phaolô tức giận, cuồng tính và bạo lực đã trở thành thánh nhân, tôi muốn nên thánh như Thánh Phaolô. Lập tức cô quyết tâm thực hiện ý định, cô trở về Roma để cha mẹ tại sân bay Fiumicino và gõ cửa một giáo xứ gần nhà hỏi vị linh mục. Tôi muốn được rửa tội. Cô nói, nó trông giống như một bộ phim, nhưng đó là cách mà tôi đã thực hiện. Clara Gracia mỉm cười nhớ lại, trong công vụ tông đồ, tôi đã đọc sự kiện của Philip cử hành bí tích thánh tẩy cho quan thái giám Ethiopia. Viên thái giám nói, ở đây có nước, điều gì ngăn cản tôi chịu thanh tẩy? Tôi thực sự tin rằng tôi cũng sẽ lãnh nhận bí tích thanh tẩy ngay lập tức như vị quan đó. Tuy nhiên, thực tế cô cần phải qua 2 năm học giáo lý trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Và cô đã thực hiện các bước này. Một đòi hỏi quan trọng khác đó là cô phải kết thúc mối quan hệ với người bạn trai. Về điều này, Sơ Clara Gracia nói, khi có Chúa trong một mối quan hệ, sự thật của chính chúng ta sẽ đến với ánh sáng và những ước muốn thâm sâu của chúng ta sẽ được đưa ra qua những câu hỏi về những chọn lựa hàng ngày. Khi tôi đến với Chúa Giê-xu, những lựa chọn này trở nên rõ ràng. Vì vậy, trong nỗi đau của sự chia ly, tôi cầu nguyện nhiều hơn và phó thác cho Thánh Ý Chúa tất cả trong bình an. Tại thời điểm này, cô cũng bắt đầu hiểu bằng trực giác một điều gì đó. Phép rửa mà tôi mong muốn với tất cả sức mạnh sẽ không có điểm đến, nhưng là việc bắt đầu đối với một cuộc phiêu lưu mới. Thứ Bảy Tuần Thánh năm 2009, Ngài lãnh nhận bí tích rửa tội. Lần đầu tiên Carla tham dự thánh lễ phục sinh như một Kitô hữu. Ân sủng cô nhận được trong bí tích thánh tẩy truyền cảm hứng cho việc cô lấy tên Clara, tên dòng. Cô nói, từ đêm phục sinh đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách triệt để, và mỗi lần tôi biết tôi có thể quay trở lại nguồn đó, tôi sẽ tìm thấy lại hình ảnh ban đầu của một cô con gái luôn được thương yêu. Sau đó, mọi thứ trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng cũng tự nhiên, để đáp lại lời kêu gọi hằng ngày rõ ràng, khóa học ơn gọi của các thầy dòng Thánh Maria các thiên thần ở Assisi đưa cô biết cộng đoàn các nữ đan sĩ Lagra ở Terni. Và rồi cô bước vào đan viện. Vào năm 2012, vào ngày 4 tháng 4 năm 2016, ở tuổi 37, cô khấn dòng. Cùng với chị em trong dòng, Lagra Gracia luôn dâng lời cầu nguyện cùng Chúa cho tất cả nhân loại. Đặc biệt, cô cầu nguyện cho tất cả những người trẻ chưa được lãnh nhận bí tích thanh tẩy, những người tin Chúa chưa lãnh nhận bí tích rửa tội và những người chưa tin. Giới sắc tín không thể lay chuyển rằng ân sủng của phép thanh tẩy sẽ đảm bảo rằng không ai có thể bị hư mất.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Sách các vua.
Kính thưa quý vị thính giả, tên gọi sách các vua như hiện nay bắt nguồn từ Thánh Gerolamo. Thánh nhân đã dùng kiểu gọi này trong văn bản tiếng Latin Vulgata. Tuy nhiên, việc phân chia có tính cách giả tạo và tùy thuộc văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 chia nội dung sách Samuel và sách các vua thành bốn cuốn dài gần như nhau và gọi là sách các vương quốc từ 1 tới 4. Bản Vulgata tiếng Latin theo kiểu phân chia này và thay tên gọi là sách các vua từ 1 tới 4. Sự thống nhất của sách các vua được chứng minh bởi việc nhận ra đơn sơ rằng lịch sử của Ocosia chỉ cai trị vương quốc Israel có 2 năm, bị chia thành 2 phần. Nó bắt đầu với sách các vua 1 chương 22, các câu từ 52 tới 54, và kết thúc với sách các vua 2 chương 1, hai câu 17-18. Cả các văn bản của Thánh Kinh tiếng Do Thái cũng theo văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata chia sách thành hai phần và gọi là sách các vua 1-2. Chúng tương đương với sách các vương quốc 3 và 4 của bản văn Hy Lạp 70 và sách các vua 3 và 4 của bản văn Latin Vulgata. Tên gọi sách các vua hiện nay rất thích hợp, vì hai sách này kể lại lịch sử cuộc đời các vua cai trị vương quốc Juda miền Nam và vương quốc Israel miền Bắc, từ cái chết của vua David cho tới thời lưu đày bên Babylonia. Tác phẩm được chia thành ba phần một cách có luận lý như sau. Phần 1, vương quốc của vua Salomon. Sách các vua 1, chương 1, câu 1 tới chương 11, câu 43. Phần 2, vương quốc bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam, sách các vua 1 chương 12 câu 1 cho tới sách các vua 2 chương 17 câu 41. Từ biến cố Samaria thủ đô của vương quốc miền Bắc thất thủ cho tới khi thành Jerusalem bị đánh chiếm, sách các vua 2 chương 18 câu 1 cho tới 25 và 30. Phần 1, vương quốc của vua Salomon, sách các vua 1, chương 1, câu 1 cho tới chương 11, câu 43. Trước hết, nó kể lại cuộc tranh giành nối ngôi vua David. Khi vua David về già, thì các hoàng tử mưu toan tranh giành nhau lên kế nghiệp cha. Mưu kế của hoàng tử Adonia, Salomon được tung hô là vua do ý muốn của vua David. Các lời cuối cùng, vua David căn dặn vua Salomon và cái chết của vua David. Chương 2 câu 1 tới 11. Thứ hai, Salomon là vị vua khôn ngoan và quyền thế. Nhà vua đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt đối với các kẻ thù chính trị. Vua kết hôn với một công chúa Ai Cập và biểu lộ lòng đạo đức chân thành của ông. Nhà vua xin Chúa cho ông đức khôn ngoan để có thể cai trị dân Chúa trao phó và Thiên Chúa đã ban cho vua sự khôn ngoan ngoại thường. Nó được biểu lộ trong cung cách nói năng và nhất là kiểu phán xử, chẳng hạn trong vụ hai phụ nữ mại dâm giành con của nhau. Tiếp đến văn bản liệt kê danh sách các sĩ quan lớn và các tổng trấn của 12 quận trong vương quốc. Sau cùng là việc miêu tả sự sang trọng và danh giá của nhà vua. Tất cả từ chương 2 câu 12 cho tới chương 5 câu 14. Thứ ba, sách miêu tả cảnh xây đền thờ Jerusalem và cung điện, việc chuẩn bị, công tác xây đền thờ và cung điện, việc trang hoàng đền thờ, lễ thánh hiến đền thờ và rước hòm bia thánh vào đền thờ. Diễn từ khai trương đền thờ của vua Salomon, lời cầu nguyện công khai của nhà vua, vua chúc lành cho dân tham dự lễ thánh hiến, lễ nghi thánh hiến đền thờ, thị kiến của vua Salomon, các thành phố vua nhường cho Khiram, vua thành Tyro. Từ chương 5 câu 15 cho tới chương 9 câu 14. Thứ tư, sách trình thuật việc thương mại và sự thịnh vượng của vương quốc, các việc lao động áp đặt trên dân chúng, công tác phục vụ trong đền thờ, thương thuyền của vua Salomon, biến cố hoàng hậu Saba đến viếng thăm vua Salomon tại Jerusalem, sự giàu có của vua và sự sang trọng của vương quốc. Các chương từ 9 câu 15 cho đến 10 câu 29. Thứ năm, sự suy tàn của vua Salomon, ảnh hưởng của các bà vợ và cung tần mỹ nữ ngoại quốc trên nhà vua, các thù địch bên ngoài, các thù nghịch của Jeroboam đối với vua Salomon, cái chết của vua Salomon sau 40 năm cai trị vương quốc. Chương 11 câu 1 cho tới câu 43. Phần thứ hai, vương quốc bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Sách các vua 1 chương 12 câu 1 cho tới sách các vua 2 chương 17 câu 41. Thứ nhất là biến cố chia rẽ chính trị và tôn giáo. Vương quốc thống nhất bị chia thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Đại hội tại Sichem. Biến cố chia rẽ chính trị xảy ra với việc 10 chi tộc miền Bắc tách rời khỏi miền Nam và thành lập một vương quốc độc lập với triều đại của vua David. Cùng với việc tách rời chính trị là sự tách rời tôn giáo, với việc đặt hai con bò vàng thay thế cho Gia-vê tại hai trung tâm thờ tự là Bethel và Dan. Lời sấm chống lại bàn thờ tại Bethel, việc trừng phạt ngôn sứ không vâng lời. Sách các vua 1 chương 12 câu 11 tới chương 13 câu 34. Thứ hai, tình hình hai vương quốc Juda và Israel cho tới khi bắt đầu triều đại của vua Omri. Sách các vua 1 chương 14 câu 1 cho tới chương 16 câu 34. Lịch sử này được trình thuật một cách rất có lược đồ, đi từ vương quốc Israel sang vương quốc Juda để rồi lại trở lại với vương quốc Israel. Sau đây là danh sách các vua: Jeroboam của Israel, Roboam của Juda, Asa của Juda, Nadab của Israel, Baasa của Israel, Ela của Israel, Simri của Israel, Omri của Israel, Acab của Israel. Thứ ba, loạt chuyện về ngôn sứ Elia, sách các vua 1 chương 17 câu 1 cho tới sách các vua 2 chương 1 câu 17. Soạn giả bỏ lối hành văn theo lược đồ để miêu tả một cách rộng rãi cuộc đời và các biến cố liên quan tới ngôn sứ Elia và các trận chiến của vua Acab chống lại người Aramei, các chương 20 và 22. Các biến cố nổi bật nhất trong cuộc đời của ngôn sứ Elia và nạn hạn hán kéo dài 7 năm và việc ngôn sứ cư ngụ gần suối Carit. Ngôn sứ được sai đến với bà quá thành Sarepta, bà đón tiếp ông và được phép lạ bột và dầu không cạn, có đủ lương thực cho ngôn sứ và cho hai mẹ con bà. Cuộc thách đấu tế lễ trên núi Carmel giữa ngôn sứ và 450 ngôn sứ giả của thần Baal được hoàng hậu Jezabel trả lương lo việc tế tự cho các thần ngoại. Ngôn sứ Elia sai giết 450 ngôn sứ giả sau khi họ thua cuộc. Sau đó thời hạn hán kết thúc và mưa lại rơi tràn đầy phong phú trên người và vật. Ngôn sứ Elia bị hoàng hậu Jezabel truy nã, khiến ông phải chạy trốn lên núi Horeb, nơi ông được chứng kiến biến cố Thiên Chúa tỏ hiện ra với mình trong một làn gió nhẹ. Câu chuyện vua Acab cướp đoạt vườn nho của ông Naboth với mưu đồ ác độc của hoàng hậu Jezabel. đoạn này kết thúc với ngôn sứ Elia và vua Ocosia. Thứ tư, các câu chuyện liên quan tới cuộc đời và hoạt động của ngôn sứ Eliseo, môn đệ của ngôn sứ Elia. Sách Các Vua 2, chương 2, câu 1, tới chương 9, câu 10, chương 13, câu 14, tới câu 29. Bắt đầu từ sách Các Vua 2, mọi chú ý dồn cả vào con người và các hoạt động của ngôn sứ Eliseo, các điềm thiêng dấu lạ, các can thiệp vào chính trường thời đó, và vai trò mà ngôn sứ nắm giữ trong vụ nổi loạn của vua Yehu. Sau đây là danh sách các giai thoại liên quan tới cuộc đời ngôn sứ Eliseo. Biến cố ngôn sứ Elia được đưa lên trời và việc ngôn sứ Eliseo tiếp nối sinh hoạt ngôn sứ của thầy mình. Các phép lạ đầu tiên, ngôn sứ Eliseo và vua Joram. Các phép lạ khác của ngôn sứ, việc hóa dầu ra nhiều. Việc cho con trai người đàn bà Sunamit sống lại. Nồi cháo bị bỏ thuốc độc, phép lạ nhân các của đầu mùa lên nhiều, việc chữa lành bệnh phong cùi cho quan Naaman người Syri, chiếc rìu nổi trên mặt nước, việc ngôn sứ tóm gọn một toán quân Aramay. Kết thúc câu chuyện của người đàn bà Sunamit có con trai được ngôn sứ cho sống lại, ngôn sứ Eliseo và ông Khazael. Ngôn sứ báo cho ông biết là ông sẽ làm vua thay thế vua Ben-Hadad. Ngôn sứ Eliseo sức dầu tấn phong Yehu làm vua Israel. Ngôn sứ có hành động khích lệ lòng can đảm của vua Joas. Ngôn sứ qua đời, việc đụng vào xương của ngôn sứ đã làm cho một người chết sống lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.